南无本愿生涅盘牟尼。Trước khi vào bài mới, chúng ta sẽ kiểm tra qua bài cũ trước. Vì cái bài này có rất nhiều điều, nếu không để ý thì chúng ta bỏ sót và không có áp dụng được. Cho nên cái phần kiểm tra bài cũ hơi kỹ một tí. Câu thứ nhất là vua Trần Nhân Tông đánh giặc, vì sao lại tu hành và được thành tổ? Quý vị đã sẵn sàng rồi, mời một vị bên này. Được rồi, lòng từ bi thì có sẵn, không có khởi. Đừng có nói là ngài khởi tâm từ bi, tức là nếu mình có tâm từ bi thì tự nó từ bi à? Thì không có khởi. Khởi là tâm từ bi còn yếu nha. Kia câu hỏi vận dụng thực tiễn về lợi ích của giới, tức là người đã thọ giới và người không thọ giới cùng phạm một lỗi thì ai bị tội nặng hơn? Cái điều này tôi nhắc lại để đại chúng nhớ. Cái vấn đề đặt ra đó là cái người đã thọ giới mà nếu phạm thì tội sẽ lớn hơn người chưa thọ giới, bởi lý do là đã biết rồi mà còn cố phạm. Nếu như vậy thì trên cái công bằng trước mắt á, thì cái người đã thọ giới có bị thiệt thòi hơn người chưa thọ giới không? Tại vì phàm á thì cái người chưa thọ nhẹ, người thọ rồi nặng. Như vậy người thọ rồi có thiệt thòi không? Nếu thọ giới rồi phàm nó nặng hơn người chưa thọ giới, thọ làm cái gì? Về giới Phật không có giá trị sao? Và chúng ta tu mà bị thiệt thòi, ai tu làm cái gì? Thì trong trường hợp này, lợi ích của người đã được thọ giới nằm ở đâu? Quý rõ chưa? Mình xuất gia mình thọ giới phải có cái lợi ích mình mới thọ giới chứ. Chứ còn thọ giới phạm nó nặng hơn cái người chưa thọ giới, thọ làm cái gì? Thì quý vị nhớ, trong nhất thời và trong phạm vi của một tội đó, nhất thời trước mắt thì người đã thọ giới sẽ bị nặng, là do vì biết mà cố phạm. Nhưng mà cái nặng đó nó không có đau khổ bằng cái khổ đau trong sanh tử. Vô minh, không biết lối đi, trôi lăn mãi trong sanh tử mới là cái khổ lớn. Cho nên mới nói là sanh tử sự đài đó. Vì vậy cho nên nếu mà xét về cái dầm dài triền miên trong sanh tử thì cái người đã thọ giới sẽ có cái tội nhẹ hơn người chưa thọ giới rất là nhiều. Vì sao cái người đã thọ giới nó lại nhẹ hơn người chưa thọ giới? Xét trong dầm dài sanh tử thì người đã thọ giới phạm tội sẽ nhẹ hơn người chưa thọ giới. Bởi vì nếu có thọ giới, nghe giới, biết giới, thì khi biết giới á thì chúng ta sẽ biết có phạm. Mà biết có phạm, nếu lỡ phạm thì sám hối, sau đó chừa không phạm nữa. Chính vì biết có tội, chừa không phạm, cho nên nó vượt thoát, không ở trong cái sai lầm để mà thọ cái khổ mãi. Còn người chưa thọ giới á thì đâu có khái niệm về giới, không biết có giới. Mà không có biết có giới thì đâu có biết có phạm. Có khi sai nhưng mà ngỡ là đúng. Cho nên chúng ta cứ ở trong cái sai lầm chịu khổ mãi. Chính vì ở trong cái sanh tử để mà chịu khổ truyền biến như vậy, cho nên cái người chưa thọ giới sẽ thiệt thòi hơn là cái người đã được thọ giới và biết rõ giới. Thấy rõ chưa? Thấy vậy mới thấy rằng là mình thọ giới mình có lợi ích chứ. Cho nên điều này là điều mà chúng ta cần phải tư duy thấu đáo. Thấy lợi ích của giới thì chúng ta mới trì giới được. Câu tiếp theo, Phật cấm không được sát sanh là không được giết hại những ai. Cái điều thứ nhất, không hại giết hại bản thân, bởi vì mình cần nhớ cái chuyện nhân duyên nguyên nhân. Cứ nhớ rằng là ban đầu Phật chưa có cấm, có mấy ông thầy thì khéo ông quán bất tình, sau ông quán qua ông giết. Từ đó cái cớ đó, cho nên Đức Phật mới chế cái giới đó. Cái chữ cớ đó, đó nguyên nhân là lý do này, cái nhân duyên này, cái nguyên cớ này, cái chữ tư diễn được. Nhớ mình lo mình diễn tả cho nó quen. Còn cái nghĩa thứ hai là không sát hại người khác, tức là không phải là mình, người khác là gì? Thường chí chư Phật thánh nhân sư tăng phù ngộ hòa chí quyến phi nhượng đồng vi thế phong trùng đại hữu mạng giả bất đắc cố sát họ từ sát hồi giác đó. Một lòng rồi. Bây giờ cái này mình thuộc, mình chỉ cần nói thôi. Nhắm mắt lại, thường chí chư Phật tức là trên từ chư Phật thánh nhân sư tăng phù mẫu. Dựa đến bò bấy mọi mấy cửa nhỏ với côn trùng, hệ có thân màng thì không được tự tư giới. Tức là chúng ta tùng nhưng chúng ta phải hiểu đó, cho nên để tâm một tí nữa ha. Cái đừng có tùng máy móc, tùng ro chẳng biết cái gì. Nói cái gì à? Không biết nói cái gì. Cái gò mọ cố tùng còn nó bụng nó ngủ. Tập cho nó sáng sủa, nó mạnh mẽ, nó quen. Câu hỏi tiếp theo, từ giết hại bản thân mình có lỗi lầm hay là thiệt thòi gì? Rồi mời một vị bên này đi.
Nếu họ sống được cho bản thân mình thì nên sống cho người khác, và không được tự sát. Nếu mà tự sát tức là đã phạm giới sát sanh. Hơn nữa, những khó khăn là do nghiệp thức của chúng ta, cho nên là chúng ta phải chuyển hóa. Nếu mà tự giết thì chỉ tạo thêm cái nghiệp sát sanh, nên tội tự sát và nghiệp nặng hơn, sẽ bị đọa lạc và đau khổ hơn nhiều. Như con trâu kéo thầy,
nếu mà phạm thì đau khổ hơn là ít hơn. Cái câu đó hù cho họ khỏi tự tử, phải không? Mình bị cái nghiệp khổ đau quá, giờ tự tử thêm nghiệp tự sát nữa, hai cái nó khổ hơn đó, hù đừng có tự tử, phải không? Nhớ, tức là khi mình nói vậy mình biết rằng là mình đang nhấn mạnh chuyện gì ha, rồi mình diễn tả. Còn học theo chữ lên nó đi vốc một đa quên. Tiếp theo, không được sát sanh qua mấy phương diện. À rồi, mời quý vị trên này. Như vậy thì nếu mà thấy người khác giết hại, chúng ta phải làm cái gì? Nếu mà thấy người khác giết hại, đầu tiên là nên từ bi thương xót cho người giết hại và con vật bị hại. Vì sao vậy? Khi người giết hại sau đây họ sẽ thọ cái báo, nó đau khổ, cho nên mình thương họ. Và con vật bị hại nó đau đớn lắm, cũng tội cho nó. Bây giờ mình phải làm gì? Biến cái tâm từ bi thành hành động như thế nào? À, trước tiên là lịch sự đàng hoàng. Mình muốn thả ra thì mới có tiền mình mua, phải không? Nên dùng tiền của để chuộc lấy con vật và thả ra. Không có tiền thì sao? Bước 2, không có tiền thì giáo hóa xin con vật để mà thả. Và thứ 3, nếu mà không được á thì phải khéo léo tận tâm khuyên nhủ người ấy từ họ thả con vật. Số 2 là khuyên để mà cho mình thả. Còn số 3 là khuyên họ để mà họ từ thả. Và cuối cùng nếu không được nữa thì dùng cái tâm thôi, hết sức rồi. Nếu không được nữa thì nên dùng tâm từ bi cảm thông cho nỗi đau của con vật. Nó sẽ đau đớn lắm và thương cho cái nghiệp báo sau này của người giết. Cho nên khuyên nhủ con vật xả bỏ thù hận, hướng về tâm bảo để được liễu thoát. À, thì câu chuyện cảm động trong kinh Độ Cẩu hoặc là Sa Di Quân Đề chúng ta học trong tiết trước rồi, nhá. Cho nên cái con chó, con vật mà rờ đầu mình khuyên nó là nó biết. Chúng ta nên có cái tâm từ bi khuyên như vậy để giúp cho nó, cái tội nghiệp nó. Hôm nay quý vị học bài vất vả tại vì câu hỏi rất là nhiều. Nó tới 9 câu hỏi gọi là phải trả lời thuộc lòng. Và nó còn thêm 8 câu hỏi đột xuất quý vị không biết trước. Câu hỏi đánh đố, câu hỏi không biết trước. Bây giờ quý vị cũng chưa biết gì chân, phải không? Giờ chuẩn bị đầu tiên một câu hỏi đánh đố. Chỉ cần một việc sẽ thiết thực giữ tròn giới sát sanh. Việc ấy là gì? Thiết thực tức là không có bàn là mình phải thọ giới, phải giữ giới hay là phải. Không có niềm gì chân á. Mà làm việc đó thôi thì mình giữ tròn cái giới không sát sanh. Một việc thôi mà rất là xấu sát với cái giới sát sanh. Việc đó là gì? Tức là khi chúng ta nói cái này nó có cái hay á, là giới Phật là chân lý. Mình chưa biết thì Phật nói cho biết. Mà có người mà tự giác biết rồi thì Phật càng mừng chứ không phải bắt buộc. Giống như là Chư Tôn Đức Tỳ Kheo mà trước thời Phật chế giới á, cứ đúng là Phật quan hệ chứ Phật đâu có ra điều bạc đặt điều làm gì đâu. Cho nên không sát sanh cũng vậy. Mình không biết thì Phật nói cho biết. Còn nếu quý vị nào mà chưa nghe gì hết mà có cái lòng từ bi đáo để thương người và vật, không có dám nói nặng làm cho người ta buồn, không dám đụng vào con côn trùng nhỏ, con chó mà lỡ nó có phóng uế tùm lum thì mình thương nó, tại suốt đời nó mặc có bộ đồ, nó đâu có nhận thức đâu, cho nên nó phải đi nó không có đúng chỗ, mình vui vẻ. Chứ còn mình nói tại sao mà dạy đồ chó rồi gì gì đó, đồ không có ngu si gì, đồ ngu si gì đó. Thì đúng rồi, nó văn minh thì nó đã trở thành nhà khoa học rồi. Nó làm con chó mà sao bắt nó giỏi được. Từ bi là vậy đó. Cho nên nó có nhiều nghĩa lắm. Nhưng mà một cái nghĩa mà nó sát với cái giới này chính là lòng từ bi. Và ai có lòng từ bi mà không có làm tổn thương đến mạng sống của chúng sanh nhỏ, không có làm tổn thương đến cái tâm của con người ta với nhau, chứ đừng nói là thể xác, thì rõ ràng chúng ta đang trì cái giới này rất là trọn vẹn, tự nhiên, như nhiên. Thì mỗi giới tôi sẽ tìm nó một điều, quý vị tìm phụ nha. Để có mỗi giới tìm cái gì sát nhất. Bây giờ là câu hỏi không chuẩn bị trước, quý vị phải tập trung cao độ mới thấy là câu hỏi trắc nghiệm. Không biết hôm nay sẽ có trắc nghiệm, quý vị không biết phải không? Quý vị chỉ biết không biết tại sao hôm nay thầy lên lớp thầy dạy sớm hơn mọi hôm, phải không? Sớm hơn tới 20 phút, ta ra là dành thời gian để mà hỏi cho nó nhiều. Nên khi nào lên sớm thì quý vị chuẩn bị trả bài cho thật nhiều. Thì câu hỏi này là không có cho biết trước, không chuẩn bị trước. Và quý vị không biết hôm nay là hỏi chuyện này, cho nên tập trung cao độ mới có thể trả lời được. Nó gọn lắm, nhưng mà trả lời nó đúng ngay đó mới được. Câu trắc nghiệm thứ nhất: trong 10 giới sa di, giới không sát sanh được thể hiện qua mấy phương diện? A. 2 phương diện là từ mình giết hại và xúi bạo người khác giết hại. B. 3 phương diện là cố ý tự mình giết hại, xúi bạo người khác giết hại và thấy giết sinh tâm tùy hỷ. 3. Và ba phương diện là vô ý, tự mình giết hại, xúi bảo người khác giết hại và thấy người khác giết hại sinh tâm tùy hỷ. D là cả hai đáp án B và C, và E là đáp án khác không nằm trong đó. Giờ A, B, C, D, E, cái nào đúng? Rồi mời một vị. Câu hỏi này đi vào ngóc ngách coi thử quý vị có nhận ra vấn đề không? Đáp án B hả? Vì sao đáp án C không có đúng? À, vô ý sát hại thì không phạm tội sát, nhưng sau đó một người tu vô ý tự sát chúng ta phải làm cái gì? Đó, cái quan trọng là phải sám hối và lòng từ bi ha. Đạp một kiến nói: "Ôi Vinh ơi, xin lỗi nha, tôi bất giác, tôi nói tất cả chúng sinh từ hồi hồ số Vinh tránh đi, tôi tránh hết sức cho nó tránh con, nó đạp con khác, hiểu không?" Vậy là học vậy mới kỹ, học chắc vậy đó. Sau này làm thầy mới trả lời cho đệ tử được chứ. Đệ tử nhỏ thông minh hỏi cho thầy sức mồ hôi trả lời không có trúng, nó nói thầy nó vô học rồi thôi, nó không chịu. Học chắc vậy đó. Tiếp theo, vua Trần Nhân Tông đánh giặc vì sao tu hành được thành tổ? A, định nghiệp có thể sám hối và tu hành thành tổ. B, định nghiệp không thể sám hối nhưng do túc duyên nhiều đời nên vẫn tu hành thành tổ. C, bất định nghiệp có thể sám hối và tu hành thành tổ. D, bất định nghiệp không thể sám hối nhưng do túc duyên nhiều đời tu hành cho nên vẫn tu thành tổ. Được rồi, đúng rồi. Đáp án C hiện màu đỏ đó là đáp án đúng. Câu hỏi tiếp theo, trong 10 giới sa di, tánh giới bao gồm những giới nào? A, không sát sanh, không trộm cướp, không uống rượu, không tà dâm. B, không sát sanh, không trộm cướp, không nói dối, không uống rượu. C, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối. D, đáp án khác. Rồi mời. Tức là đáp án D là đáp án khác, là 4 giây đầu. Còn mấy kia giới đó là 7, không có đúng. Câu hỏi trắc nghiệm tiếp theo, câu thứ 4. Theo như trong bài học giới thứ nhất, vì sao không đến giác hại, sát hại chúng sinh? 1. Vì tất cả chúng sinh đều là bà con nhiều đời của mình. 2. Vì tôn trọng sự công bằng. 3. Vì tôn trọng Phật tánh bình đẳng. 4. Vì bảo vệ môi trường sinh thái. 5. Vì nuôi dưỡng lòng từ bi. 6. Vì tránh những quả báo ứng oán thù. 7. Vì tạo duyên lành với chúng sinh. Các đáp án A, 1, 2, 3 và 5. B, 2, 3, 5 và 6. C, 1, 3, 4 và 6. D, 2, 5, 6 và 7. E, tất cả các đáp án trên đều đúng. F, các đáp án khác. Mời đến lên đỉnh. À, học chắc vậy đó. Quý vị ở đây theo kịp không? Về mình đặt những câu hỏi vậy đó, mình ra có thử là cái đầu mình học có tới nơi tới chốn không ha. Cho nên những điều này là những điều nó căn bản lắm. Từ khi mới cầu đầu cho lên tới sư bà, đi trưởng, hòa thượng như là phải biết. Chứ không biết là hỏi lớn ngớ là chúng ta cũng khó lòng đó. Câu hỏi trắc nghiệm số 5. Nếu thấy người khác giết hại chúng ta phải làm gì? A, nên tránh đi chỗ khác để không thấy cảnh thương tâm. B, nên từ bi thương xót cho người giết hại và con vật bị giết hại. C, nên dùng mọi phương tiện khuyên người ấy thả con vật cho nó được sống và người kia khỏi mang nghiệp sát sanh. D là cả B và C. Rồi mời một vị bên này thay đổi. Vì sao không có chọn đáp án A, tránh chỗ khác để khỏi thấy cảnh thương tâm? Được rồi. Cái này nó có một cái giá trị quý vị phải nhớ. Bởi vì trong nhà thiền mình nó có cái chữ vô tâm. Thì có một vị trí thức họ hỏi tôi á, họ nói: "Thưa thầy, vô tâm thì tất cả pháp nó đều liền không. Vậy thì mình có đánh lừa cảm giác không? Ví dụ con chim đó, mình mở mắt á thì có tâm, cho nên mình đánh nó thì nó đau, mình biết. Nhưng mà bây giờ mình nhắm con mắt lại để mà đánh con chim thì vô tâm cho nên nó đau mà mình không đau. Nó giống vừa hôm trước quý vị nói rằng là mình đừng có khởi, mình cứ chà lẫn cho vi trùng nó chết không sao hết vậy đó, hiểu không? Như vậy cái vô tâm đó họ nói đó là con chim vẫn đau khổ, chẳng có mình đem cái vô tâm để mà mình trấn an cho mình và có tiêu cực không? Đó đó. Thì cái chỗ này quý vị phải giải quyết. Hôm nay không phải giảng cái đó, bánh cái chuyện nó ra nó dài lắm, nó cháy vô hắn nha. Đó là vấn đề tôi đặt ra. Cho nên cái câu A nên tránh đi chỗ khác để không thấy cảnh thương tâm, nó nằm trong cái chỗ mà nhắm mắt lại để mà quýnh con chim đó, nó sai đó. Cho nên chữ vô tâm đó là vô tâm vô tư đó. Vô tâm là vô trách nhiệm, vô tâm phản cảm, vô tâm lạnh lùng, là vô tâm đó nó không có đúng đạo. Gợi ý như vậy quý vị về tư duy thêm ha. Thì ở đây đáp án đúng là cả B và C. Bây giờ mình vào bài mới, hôm nay học đến giới thứ hai là không trộm cướp. Đầu tiên là nhân duyên Đức Phật thế giới xuất xứ. Một hôm Đức Thế Tôn cùng chư tỳ kheo đi ngang khu rừng đó, thấy trong rừng vì sao có một cái nhà, cái thất mà nó đỏ lòm lòm. Đức Thế Tôn nói chư tỳ kheo coi bên có cái gì bên mà đỏ chót vậy. Thì chư tỳ kheo qua bạch Đức Thế Tôn, chứ có ông thầy đó, ông tu mà ông có nhà thờ gốm, ông cất cái thất bằng sành gốm đỏ lòm. Nói sao ông thất cất cái thất bằng sành gốm là sao vậy? Nói tại vì mới đầu á, tỳ kheo đang đi cá này, ông con nhà thờ gốm nhưng mà ông cất cái thất lá trong rừng, thì bị người lượm củi á, họ gỡ cái thất đó, cái thất bằng lá đó họ chặt, họ làm củi mất tiêu. Thì ngài tỳ kheo đang đi cá này, ngài mới lấy đất ngài nung, mà nung là dùng củi và phân bò ở Ấn Độ á, phân bò họ làm chẹp 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 vậy, họ để ăn vắt cho khô á, lấy ra họ nấu ăn đó, nung. Thì Phật mới bảo là gỡ bỏ đi, tại vì nếu mà đúng như vậy á là phạm đến lòng từ mẫn, giết chết chúng sinh. Thì lúc đó thầy tỳ kheo này ngài gỡ bỏ. Giờ làm bằng cây tre nứa lá bình thường thì người đi đốn củi họ chặt, họ làm củi. Làm bằng gốm thì không cho nên ngài mới tìm gỗ. Thì cái người dự vườn, quản vườn của vua Bình Sa Vương đó là bạn thân với ngài Đàn Đi Ca. Cho nên tỳ kheo Đàn Đi Ca này mới vào cái vườn của vua, nói với cái người bạn dự vườn của mình là vua cho tôi gỗ để tôi chặt cái cây này làm thất. Thì cái ông dự vương này ông tưởng thiệt, ông cho đấy là bằng thân mà là ông thầy tỳ kheo nữa, ai nói láo, cho chặt đốn gỗ về làm thất rồi. Thì sau đó vua mới nghe tin, vua không có vui. Các đại thần nghe thì liền quở trách, còn những cái người trong thành La Dục Kỳ á thì chế trách, không cúng dường, không cho tỳ kheo vào thôn. Chỉ vì tỳ kheo nghe như vậy mới bạch lên Đức Thế Tôn, Đức Phật quở trách và dạy cái giới là không được lấy của người không cho. Cái gì người ta không cho đừng có lấy. Đây là tóm tắt. Nó có một trường hợp nữa là có nghi hiềm, Đức Phật hỏi đàng hoàng, ngài mới nói thì trong Trung Trì Tỳ Ni đó, ngài Tức Lăng Già Bà Ta, ngài này là một cái vị nhiều đời sống trong nhà có nhà giàu, cho nên ngài có một cái sở trường là thấy mình hơn người khác, nó thẳng ra gọi là ngạ mạn đó. Đến khi chứng A-la-hán rồi mà cái hơi hướng nó vẫn còn, cái tấm không mà cái hơi nó còn. Một lần ngài đi ngang Sông Hằng á, ngài nói Sông Hằng rẻ nước cho ta. Thế là Sông Hằng rẻ nước ra, rồi ngài đi qua. Ông thần Sông Hằng phiền nào quá, ông tới ông thưa Đức Thế Tôn, có ông thầy tỳ kheo Tức Lăng Già Bà Ta làm vậy đó. Thì Đức Thế Tôn mới gọi lên, nói tại sao làm như vậy? Ông thần Sông Hằng phiền nào kìa, xin sám hối đi. Thì ngài nói sao phải không? Ngài nói, này thần Sông Hằng, ta sám hối đó. Như đời ngài như vậy đó. Trên ngài này cũng có cái hành đặc biệt. Có lần ngài vào chỗ giặc, đem con thí chủ về, tức là trong giặc giả có vị thí chủ, có đứa con nhỏ, ngài đem về, ngài từ bi. Ngài sợ ở trong giặc giả rồi nó bị thương. Thì các thầy tỳ kheo mới cơ hiềm, nghi ngờ về chuyện này. Lúc đó Đức Phật mới hỏi Tức Lăng Già Bà Ta, ông dùng cái tâm gì để mà bắt đứa bé? Thì ngài nói, vì tâm từ bi, chứ không có cái tâm trộm cướp. Phật nói nếu như thế thì không có phạm. Súng đạn nó nổ, đứa bé chuẩn bị vướng vào súng đạn rồi, từ bi thương nó quá, đem về cho nó tránh để an toàn trước, rồi sau này bố mẹ đem trả lại, phải không? Đó, dùng tâm từ bi như vậy không phạm. Ở đây nói cái gì? Tức là nếu chúng ta dùng cái tâm từ bi mà cứu người cứu vật đó, thì không phải là trộm. Nhưng mà nhớ còn điều nữa, cái tâm chúng ta nó phức tạp quá, thành ra nói hoài nó cũng không hết. Nhiều lúc mà thấy cái ông đó ông giàu quá mà ông không có cho, không cho cái người hàng xóm, còn người bên cạnh sao mà nó nghèo, nghèo rách mùng tơi, mình cũng từ bi mình cho, mà đem gạo đem cơm mình cho thì cũng mình cũng gần hết rồi.
Cho nên mình có mình lén mà ăn trộm của ông nhà giàu đó, mình chói ông nhà nghèo này, thuộc từ bi đó chứ, mà phạm không? Nói quý vị nghe, muốn biết phạm hay không á, thì ông nhà giàu ông biết được á, ông trì tội mình thì biết phạm hay không liền, phải không? Cho nên nhớ á, việc tốt trước tiên phải là không ác, việc thiền trước tiên phải không ác, cái gì đẹp trước tiên phải sạch và thơm. Chứ thưa quý vị, cái hoa đẹp mà bỏ nơi chỗ nó thối quá, ai mà ngắm? Bây giờ quý vị đi ăn trộm ở người này mà đi cho người kia, thì cái người kia cảm ơn, còn người ăn trộm này không biết được thì mình đâu có yên được. Cho nên nhớ phải thông minh ở chỗ này, phải dùng trí tuệ để thấy. Còn trong trường hợp này á, là giặc giả, đứa bé nó rất là nguy hiểm. Cho nên ngài Tức Lăng Già Bà Tát, ngài thấy vậy thì ngài bảo vệ đứa bé trước. Thì ngài lấy đứa bé như vậy cũng không tổn hại cho giặc. Giặc nó đâu có đánh đứa bé đâu, nó đâu quan tâm. Và cha mẹ đứa bé thì thấy thầy tỳ kheo mà giữ giúp con mình để an toàn thì cha mẹ cũng hoan hỷ. Cho nên á, cái việc tốt này á, trước đó nó đã ổn định, nó an toàn, nó an ổn, nó không có bị sức mẹ cái gì. Nhớ cái này ha, chứ đừng có làm dùng quá. Học cái này rồi xuống dưới chúng, à thấy huynh này có 5 bộ đồ, cho huynh này mới vô có 3 bộ, trời mưa không đủ khô, mình vô mình mở đơn, mình cũng đấu trộm gì đâu, tôi đường tôi lấy mà tôi đâu có lén đâu mà trộm. Mở cái đơn lấy bộ đồ này tôi cho huynh mặc, vì này bước vô tuy 5 bộ mà 4 bộ nó giặt, nó không có khô, không có mây xay, không có mây vắt, mưa thì dầm về miền Trung cả tháng trời, 2 tháng nó không có tạnh. Mình mặc ướt hết 4 bộ, còn bộ thứ 5 đi làm ra ngoài ướt nhầm nhan, của con hy vọng bộ đồ mở cái đơn ra không có đồ mặc thì biết làm sao mà thay đây, có phải náo loạn đại chúng không? Nói sao lấy vậy, tôi đâu có trộm đâu, tôi lấy thiệt mà, tại quýnh 5 bộ bên đây 3 bộ tôi cho, cái đó là làm loạn chúng đó. Có trật tự nha, hỏi tiếng. Còn lấy mà lấy như vậy là gì biết không? Lén lấy, nó còn không lén, đoạt là sao? Không cần biết, đưa ngang cái mặt vô giật lấy vậy đó. Mà đi vắng là mở đơn lấy ngang, lấy hiên ngang, không cần biết gì trơn mà nó đọt đó. Thì vô tranh văn quý vị nghe kỹ hơn ha, là lấy trộm theo nhiều kiểu. Giới văn, gì viết bất đạo, giải viết, kim ngân trọng vật, gì chí nhất, chấm dứt thảo, bất đắc, bất dự, chí thụ, nhược thương, trụ vật, nhược tiến đi vật, nhược tăng chúng vật, nhược quan vật, dương vật, nhược thiết vật. Nhưng này là cái chữ Hán, quý vị đọc nghe chơi, tôi không hiểu phải không? Hoặc đoạt thủ, hoặc thiết thủ, hoặc trá thủ, nại chí, thâu thuế, mạo đồ đẳng, giai vi thâu đạo, kinh vân. Kính tải, nhất sa di đạo thường trụ quả thất mai, nhất sa di đạo chúng tăng bính sổ phiên, nhất sa di đạo chúng tăng thạch mực thiểu phần, câu đọa địa ngục, cố kinh vân, ninh tự đoàn thủ, bất thủ phi tài, y khả bất giới dư. Quyền ngại cho kỹ nha. Giới thứ hai là không được trộm cướp, dài rằng là từ vật quý trọng như là vàng ngọc cho đến một cây kim, một ngọn cỏ, không được, không cho mà lấy. Bất dự nghi thủ, tức là không được lấy cái của mà người ta không cho, chưa được phép thì không có lấy. Lịch sử của người đã là như vậy rồi. Thì nói tất cả các Phật ở đấy á, là chỉ rằng là chưa lên tiếng thì chúng ta không có lấy. Cho nên muốn giữ cái giới này á, nên tôn trọng mình. Lấy đồ tùm bày ta thấy ta khinh cho. Ngày xưa có một vị từ bi lắm, phải nói cái lòng rất là lớn, thấy vấn đề mà khó khăn là thương. Thế là ví dụ như vị A này á, là để đôi dép đó, mà bên này thiếu dép là cứ lấy đôi dép vị A đem cho rồi đã, không hỏi. Thấy vị này có cái áo máng đó, bên này thiếu áo lấy cho, giống như của cả đại chúng là của mình vậy đó, ứa lấy là cho. Thì trong chúng á, kể hai quý vị nghe cho vui, trong chúng đặt cái vị đó là thầy Ba Tạm ứng, ông ứng cho người ta. Lên thịnh nguyện sư ông nói như nè, mấy chú nói là thầy Ba Tạm ứng mà tôi nói là tàu lao, nó làm nó loạn hết trơn phải không? Mấy chú nói là thầy Ba Tạm ứng mà tôi nói là tàu lao làm loạn hết trơn đó. Đó, cho nên không được, không cho mà lấy, muốn lấy phải hỏi một tiếng cụ thể. Như là vật của thường trụ, vật của tín thí, vật của tăng chúng, vật của quan, của dân, vật của tất cả. Chút xíu chúng ta sẽ học kỹ những cái vật này sau. Lấy bằng cách hoặc lấy bằng cách chiếm đoạt, có nghĩa là không cần hỏi, tôi muốn tôi lấy à, sao lấy vậy, ưa vậy đó, ưa kỳ vậy, bên cái thiếu tôi lấy vậy đó, hỏi chưa? Thì thấy dư lấy hỏi làm gì, cái đó là cũng là chiếm đoạt đó. Lấy bằng cách trộm cắp, lén, lấy bằng cách lừa gạt, nói dối, lừa gạt để mà lấy, cho đến trốn thuế, gạt đò vân vân, đều là trộm cướp. Qua đò mình đi chèn vô người là không có trả tiền, cũng là trộm cướp. Kinh ghi, một sa di trộm trái cây của thường trụ bại quả, một sa di trộm bánh của chúng tăng vài cái, một sa di trộm đường phèn của chúng tăng một chút ít, đều rơi vào địa ngục cá. Nên kinh đã dạy, thà là chặt tay không lấy của phi tài, nghe như vậy mà không răng giữ được hay sao? Đó là nguyên văn của giới. Và đi vào từng phần, giảng giải thường trụ vật. Thì thường trụ này còn gọi là thường trụ tăng vật, thường trụ hay là thường thập. Thì vật của thường trụ tức là chỉ cho những vật dùng cung cấp cho chúng tăng thọ dùng. Cái này nói chung chung, chút xíu nữa xuống dưới sẽ nói kỹ sau. Các tứ cụ như là già lam, phòng xá vân vân cung cấp cho chúng tăng các nơi thọ dùng chính là thường trụ vật. Ví dụ chư tăng ở đây là được ở nhà, được ngồi bàn ghế, rồi chư tăng các nơi đến nhập chúng cũng được như thế. Rồi vì nào đến đây mà xin trú lại tập tu như pháp thì cũng được nằm và ngồi trên ghế đó. Nếu ai chiếm thường trụ vật làm của riêng hoặc mua bán đồ chát thì phạm đại tội. Thường trụ tiền là tiền bạc chung của từ viện, đó là nói chung. Để đi vào chi tiết cụ thể để quý vị biết mà giữ gìn thường trụ vật. Cái này là chư tăng chư ni phải biết, không biết mà dễ phạm lắm. Tứ phần luật hành sự sao quyển trung thì tăng vật được chia làm bốn loại. Thứ nhất là thường trụ vật. Thì ngày xưa tôi học tóm tắt sẽ nhớ là thường trụ, thập phương thường trụ, hiện tiền, thập phương hiện tiền. Đó, nó có bốn loại như vậy. Thì thường trụ vật á là vật thường trụ do chúng tăng thường trụ sử dụng, như là chùa viện, phòng xá, nhà kho, bếp núc. Tức là ở đây thì mình đang sử dụng, thầy nào đến thì cũng được nghỉ lại, rồi ai đến tập tu như pháp thì cũng được ở lại. Đó, chứ không phải nói cái đơn này hôm trước thầy hữu trì thầy đóng 10 cái là cho ở đây, giờ dù nó dư 5 cái mà huynh mới tới không được nằm đến đó, cố gắng nằm dưới đất đi để xin thầy đóng cái đơn khác. Đúng vậy, như vậy. Nếu ai đến như pháp là sao? Đến vì tu tập đúng luật, đúng pháp, đúng nghi, tôn trọng quy củ thiên môn, tôn trọng cái chủ trương đường hướng của cái từ viện đó, ở đàng hoàng, không có quậy phá, chúng tăng đón nhận đúng pháp tu hành, cầu giác ngộ giải thoát, được ở. Chứ không một vị cào cái đầu, không biết giới, không biết luật, không biết gì trên, bước vô nói tôi vô đây tôi có quyền ở, thương trụ là mình chứa cái vị mà không biết có giới, không có luật, không có tu, không ở tối nó lung tung rồi nói ngấn ngang nó không được. Nó giống như ở cái chùa đó trên Huế, tôi nghe kệ có anh chàng đó phù hồ thôi, anh nói cái chùa đó tôi túy lớn rồi đấy, mà tôi mà muốn đập là tôi có quyền đập đó. Nó sao kỳ vậy, ông là một cái người phù thờ nê phù hồ, sao ông lại có quyền đập cái chùa đó? Tại cái chùa đó tôi xây được, tôi đập được. Ông xây hồi nào tôi làm thờ hồ, tôi phù hồ, tôi xây cái chùa đó đó, được không? Mình làm phù thờ nê mà xây được, đập được không? Đập được đó, đập vô ta đập lại mình. Chứ cũng vậy đó, nhớ là cái vật thương trụ á thì chư tăng các nơi đến là dùng được, nhưng mà phải nói là đến để làm gì nha? Có pháp không, có luật không, có nghi không, có tu không, có hành không? Chứ vô làm rần sao được, nhớ này ha. Chứ bữa sau đừng quay đặt mà vác cái đại vô, cái này thương trụ tôi có quyền nằm, khỏi họ trụ trì, vô làm cái bịch cho nằm đó thì coi như bất ổn. Thứ hai, thập phương thương trụ vật tức là vật thương trụ được dành cho chúng tăng 10 phương sử dụng. Ví dụ như cúng dường trai tăng, tác bạch cúng dường trước đó có một ông tăng khách ngồi đó thì xong rồi á, những cái đồ cúng dường là chia cho ông Phật. Hoặc là trường hà thì có những người nhập hà, thì ở đây mình là thanh tịnh của chúng, không có dự riêng, và các chỗ khác á là tăng có dự riêng đó. Thì cái vật vải gì cúng dường gì đó sau khi xong thì cái phần của vị tăng đó thì phát cho vị đó. Còn ở đây mình là vật là huyễn, không dính dáng. Tôi chỉ biết tu, tôi không bao giờ rách, không bao giờ đói, tôi không cần giữ tiền mà tôi muốn là có, thành ra tôi không quan tâm vật. Còn đây là chỉ cho cái người lãnh đạo phải hiểu. Rồi tăng đế nếu đúng như pháp thì chúng ta mời cơm, còn nếu mà không như pháp thì chúng ta khéo tránh. Tại không như pháp nó mệt lắm, không pháp, không luật, không nghi, không giới thì nó phiền lắm. Thứ ba là hiện tiền vật là vật thường trụ mà chúng tăng hiện tiền được thù dụng. Thứ tư là thập phương hiện tiền vật, tức là những vật do chúng tăng 10 phương hiện tiền được thọ dụng, tức là chỉ cho những vật do vị tăng qua đời để lại. Ông cụ chân nhân qua đời, ông để đó. Thầy bộ trưởng nói bây giờ thưa thầy đồ đó làm sao? Nói ngạ sợ là do ngạ mà có, ngạ không thì ngạ sợ cũng không. Tức là cái vật đó có là do con chân như cái của ông. Bây giờ ông chết rồi á thì cái của đó không còn là của ông. Ông chân như không có thì không có cái của ông chân như. Cho nên ngã sợ có là do ngã, mà ngã không thì ngã sợ cũng không. Cho nên hôm nay không nói cùng chứ nhưng nó chia hết đi, ai dùng gì dùng. Hưởng đây chưa? Nó nhanh cho vui, thật ra là quý vị hiểu má phải không? 49 ngày xong là coi như là rồi xong, là vật này là của thương trụ. Đó, thì chư tăng cứ chia ra, ai sai được thì sai. Thì hai loài vật sau, vật 3, vật 4 đó. Loài 3, loài 4 đó là những vật thuộc quyền sử dụng của chúng tăng hiện diện. Chứ không phải nói cái gầy chân dưỡng làm có để dành, mới mốt có ai tới cho, không cần thiết. Chứ phát ra đi. Cái chuyện ai tới có duyên tính sau. Thì lưu ý á, cái văn giới ở trên đã ghi là thương trù vật tăng chúng vật, những văn giới đó, nhược thương trù vật, nhược tăng chúng vật, nhớ không? Nhược quán vật, chứng vật, nhược thứ vật đó. Đó, thì thương trù vật và tăng chúng vật là mười phương tăng có phần. Cho nên trong kho mình á, ông Tùng Khố khi nào ông cũng để dành phần, để dành phần. À, khi mà có khách tăng đến như pháp, như luật, cầu pháp, cầu giới, cầu học, cầu tu đúng như pháp, như luật, đại chúng chấp nhận đến, thì quý vị đó được quyền dùng cái thức ăn đó để mà ở tập tu chúng ta, tức là mời cơm. Có một vị tăng đến chùa mà chúng ta chia không có đúng, tức là cái vật mà hôm đó trái tăng á là có phần của vị tăng đó mà chia không có đúng, mà nếu cái vị tăng đó mà chứng đạo á thì cái ông thầy trị sự mà chia là bị đọa địa ngục. Ngày xưa là ông điện tòa, giờ ông trị sự. Cho nên ngày xưa ngài Ngượng Sơn Huệ Tịch ngài làm điện tòa với pháp hội ngài Quy Sơn. Pháp hội Quy Sơn là 1500 vị. Tình cờ có một vị tăng đến đột xuất ở lại, ngài Quy Sơn cho phép lên dưới pháp. Thì khi lên qua đường á, ngài Quy Sơn ngài hỏi vậy thì hỏi ông điện tòa cho kia rồi, có ông tăng mới tới tôi cho ở lại ăn cơm đó, xử lý sao rồi. Thì quý vị ngày xưa là dọn vừa lắm, nếu tới là thiếu chứ không có để dọn liền, mà tới gấp quá xử lý sao. Thì ngài Ngượng Sơn ngài nói á, con nhìn cái phần ăn của con nhường cho vị tăng đó rồi. Ngài Ngượng Sơn nói là ông biết làm điện tòa, biết luật, biết giới. Thế đây cũng vậy, trong thiền viện Trúc Lâu Mật Mạc lại gần như không có nhận khách vào, chỉ chuyên tu thôi. Hôm đó có cái đoàn tới, đoàn đó chúng ta phải mời người ta dùng. Thì tôi hỏi ông thầy đi sự á, bây giờ tới gấp đó, 11 giờ ăn cơm, 11 giờ 15 họ mới tới, dọn cơm giờ ăn. Nếu tôi thầy nấu kịp thì lấy phân của chúng. Giờ tôi thầy chúng nấu vừa đủ thôi, chỉ cần lấy chút là chúng đói à, thì chế mì mà ăn, dọn cho ta ăn. Hiểu không, để không? Mình đói bữa mà đâu có chết đâu. Còn người như pháp mà mình đã cho họ ở lại rồi thì chúng ta phải khéo léo uyển chuyển. Cái chuyện đó mới thầy mấy cô để ăn đi gói là thương xuyến má, phải không? Cái người mà họ lịch sự á, họ đăng ký trước, gọi điện thoại thưa trước, 2 ngày nữa 3 ngày nữa con sẽ đến, thì mới chuẩn bị trước. Nói ngày xưa Phật đâu có cho gọi điện thoại đâu, nói làm gì có điện thoại mà gọi. Bây giờ có phải gọi văn minh tí xong chấp gì vậy. Mà quý vị biết có nhiều đoàn họ gọi lợ rồi, mình nấu một lần là 50 phần họ không ăn, họ để lại, họ nói thầy ơi bây giờ con bừng việc con đi, 50 phần đó mấy thầy mấy cô ở đây là ăn cơm ngồi chết luôn. Cho nên chúng ta làm như vậy mà chúng ta cứ nghĩ rằng là cái chùa đó phải dự luật, mà không biết mình phải dự luật này chứ, thấy không? Cho nên dự luật là dự cho mình chứ mà đem luật để mà phục vụ cho mình có lợi. Mình xin ăn thì mình gọi ăn, con mình ăn sát giờ ăn rồi thưa thầy từ dạ thầy nha, con vô thầy làm đi, làm đi. Thế là ăn cơm ngồi chết luôn. Vì biết rau mà luộc rồi mà để nó vứt thì nó phí, mà ăn vô trong bụng thì nó còn khổ não hơn nữa, phải không? Nó đâu cho mình yên đâu. Ngồi thiền giống như là trong này nó có cái máy xây sinh tố rau ở trong, rột xây nhiễn, mình ứ thử. Thế vui như vậy mà thật ra là cái điều nói vui nó mới dễ nghe. Thì đó quý vị nhớ là dự giới dự luật là dự cho mình nè. Chứ đừng có đem giới luật mà áp cho người khác, phải phục vụ cho mình. Nhớ điều đó nha. Ngày xưa mới về Huế tôi vào một cái tổ đình lớn tôi thăm. Thì chư vị Tôn Đức Hòa Thượng mới nói á, là tâm hằng đã trên 10 hạ rồi. Thì trong luật á, tỳ kheo trên 10 hạ đến đâu mà thấy chúng tăng sai là phải chỉ lỗi, phải sửa cho người ta. Không chỉ là mình phạm giới, phạm luật. Cho nên tâm hằng thấy cái gì sai là phải nhắc. Thì mình già. Thưa quý vị, luật là vậy. Nhưng phải quán nhân duyên. Quán nhân duyên. Thầy đó có duyên với mình không? Phải thời chưa? Đúng chỗ chưa? Nói quý vị có nghe không? Hay là nói rồi là phiền não? Cái điều này phải nói ở chùa khác. Tôi kể chuyện tôi nói với quý vị nghe. Chính nhiều vị đệ tử sai lầm chỗ này. Nhiều lúc mình làm phó trụ trì, làm quận chúng, làm trí sự đó, hoặc làm giáo thọ, mình phiền não với đại chúng. Mình nói chúng này nó mất dài lắm, nó nghe trụ trì không mà nó không nghe mình. Thì phải rồi, nó có duyên với trụ trì, nó làm đệ tử trụ trì mà. Mình phó trụ trì, mình là giáo thọ, nó đâu có duyên với mình cho nên nó ít nghe. Nó không có duyên, nó không nghe, chứ không phải nó mất dạy, hiểu không? Vậy luật nhà 2 tuần mà ngày nào cũng dạy, hôm nay cảm khan muốn chết cũng lên dạy nè, u đầu u óc không biết có nhớ gì, có quên nữa chứ nó cũng dạy nè, chứ không sao mất dạy được, dạy liên tục đó chứ, đâu mất dạy, dạy đó chứ. Quý vị nhớ là quý ngài mà không nghe mình, ngài nhỏ nhỏ mà không nghe ngài lớn là tại vì mình không có duyên thôi, chứ không phải mình dở mà họ cũng không dở. Nhớ vậy, để nhớ là phải có nhân duyên, phải nhớ luật là giữ cho mình, còn người khác á thì chúng ta cũng nên đúng với luật, chứ đừng có nên đem luật mà bắt người khác phục vụ cho mình mà trong khi mình không có dự luật dự giới. Để ý cái đó. Tiếp theo là tăng vật. Tăng vật là vật của chúng tăng, đây là vật của chúng tăng hiện tiền. Trong kinh Phương Đẳng, ngài Hoa Tụ Bồ Tát ngài nói: tội ngu nghịch, tức là giết cha giết mẹ giết a la hán, phá hợp tăng và làm thân Phật chảy máu đó, cùng với tội tứ đồng tội, tức là sát đào dâm vọng đó, thì tội đó Đức Phật có thể cứu được. Còn cái tội mà trộm lấy vật của chúng tăng thì ta không thể cứu. Vì nhớ câu này nghe, tội lấy vật của chúng tăng nó khác hơn là cái tội lấy vật của người khác nha. Trong kinh Tam Muội nói, tội người trộm lấy vật của chúng tăng nặng hơn tội người giết 84,000 cha mẹ. Tức là nói như vậy để nhấn mạnh là lấy vật của chúng tăng là tội rất là lớn. Trong đại luật thì nói, bằng trộm những vật trong tháp Phật và vật cúng trong chùa đều mắc tội nặng. Còn trộm một quyển kinh người khác thì tính giá tiền giấy mực mà quy phạm tội nặng hay là nhẹ như trong luật đã nói. Thì chỗ này quý vị nhớ giả thiết này, để chút xíu nữa chúng ta làm giả thiết để mà chứng minh cho cái câu chuyện chuẩn bị tới đây. Trong kinh Lương Hoàng nói, thà ăn thịt mình quyết không làm dùng của Tam Bảo, chuốc lấy khổ báo to, chịu tội một đời hoặc nhiều đời bởi mình làm dùng của Tam Bảo vậy. Là nữa, của Phật, của Pháp và của Tăng phần nào đều thuộc về phần ấy, không được lấy dùng lộn xộn. Nếu dùng sai phép sẽ tính giá để mà phạt tội. Vật của chúng tăng hoặc vật thường trụ cũng thế, đều có phần sở thuộc, tức là vật nào có phần đó, không được phép dùng lộn xộn. Các điều nếu trên trong đại luật có nói rõ, văn nhiều cho nên không chắc ra đây. Ví dụ các ngày xưa mà kỹ á, là thậm chí nhán trong chùa cũng nhiều quá mà bị mối mọn ăn á, là cũng phải thưa qua đại chúng. Các ngày xưa gọi là yết má đó, mà bây giờ gọi là mình phải bạch, phải bạch qua đại chúng mới được, mới cho nơi khác. Đó. Thì những cái câu chuyện mà trộm thường trụ vật để mà đò thì nó nhiều lắm. Nên quý vị nghe trong các cái bài giảng những quả đó, quý thầy có nói rõ. Thứ ba, hoặc đoạt thủ, tức là cướp ngang. Trong kinh Ghi Tắc nói, nếu các vật như y bát của mình bị giặc trộm cướp thì không nên giành giật lại, phải tìm cách thuyết pháp cho họ nghe rồi xin lại, hoặc đem tiền mua chuộc. Nếu họ không bằng lòng cho lại thì tùy ý họ, tức là không giật lại. Quý vị nào có vợ thì nhớ cái chỗ này ha, chứ đừng có đụng một cái y cung tay quýnh ta chảy máu không được, nó tổn thương lòng từ bi. Kinh Ghi Tắc có nói đó, y bát nè bị giặc trộm cướp á thì không giật, tìm cách thuyết pháp, tức là mình nói gì đó cho họ nghe, họ hiểu, mình xin lại. Ngoan không? Ngoan. Cho nên trong tỳ kheo mà có cái giới, mà khi kiết giới đó, truyền đó, không được sân khi mà người khác làm trái ý mình đó. Đó là phải tìm cách thuyết pháp, xin lại. Của mình họ lấy mới dám xin lại, nó mới là sự đó, mới là lễ phép. Chứ còn đùng cái là trợn mắt lên nói tôi có vợ huyền đại gì đằng tam đằng nhất đằng huyền đại thì nguy hiểm rồi. Có những phật thầy tỳ kheo đó, hoặc đem tiền mua chuộc. Nếu mà họ không bằng lòng thì thôi tùy họ. Có ba trường hợp phạm: một là tự mình lấy, hai là giám sát việc lấy trộm, và ba là sai người khác lấy trộm. Mình không lấy mà mình xúi huynh đệ lấy, rồi ngồi đây mình canh cửa chứ. Khi nào trụ trì tới thì tôi la lên, còn trụ trì vừa tới mở kho vô lấy mấy cái kem ra ngồi ăn chơi, đại khái là như thế. Thì cả hai người đều trộm, một người trực tiếp lấy và một người giám sát lấy. Kinh Tại Nhất Sa Di Đạo Thường Trụ Quả Thức Mai vân vân. Thì cái câu chuyện này á, trong kinh A Hàm nói rằng, bây giờ Tôn giả Mục Kiền Liên đem ba câu chuyện thuật lại cho tỳ kheo Lạc Xoa Na nghe. Một là tôi đi giữa đường, thấy một chúng sinh thân lớn và có hòn sắc nóng từ trên thân, lúc thì giang ra lúc dập vào, nó giang ra dập vào chập chập vậy đó. Ở giữa hư không, vừa đi vừa khóc, kệ lễ kêu rên, nhức đau khó chịu, mắc khổ như thế không sao kệ xiết. Trường hợp thứ hai là có một chúng sinh thứ hai á, là lấy cái lưỡi thật dài, trên lưỡi có con dao bén cháy đỏ, rồi cắt đứt cái cuốn lưỡi kia. Ở giữa không cũng vừa đi vừa khóc kể lại kêu rên. Và thứ ba, có một chúng sinh khác là có hai cái bánh xe bằng sắt kẹp hai bên hông, rồi bánh xe đó đốt cháy giáp vòng, đốt lửa đó, rồi sau đó mới đốt vào trong thân á, cũng vừa đi vừa khóc như hai chúng sinh trước. Thì tỳ kheo Lạc Xoa Na nghe thuộc câu chuyện đó mới lấy làm lạ, đến bạch với Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật mới nói với các tỳ kheo rằng, ta cũng thấy chúng sanh như thế, nhưng không dám nói vì sợ kẻ ngu si bất tín lời Như Lai mà phải chịu khổ nhiều đời. Tức là nói Phật có thần thông thì thấy, mình không thần thông không thấy. Như vậy thì khi nào có thần thông mới thấy, mà mình chưa có thần thông biết khi nào mới có. Còn Phật nói Phật có thần thông thấy thì Phật thấy, mình có chắc chắn Phật có thấy không? Làm gì mà ăn cắp có 7 cái trái cây của thường trụ, ăn cắp có chút mực rồi chút bánh, mà làm gì mà đọa địa ngục mà sắc nóng rồi nướng dữ vậy? Cái chúng sinh văn minh bây giờ họ cũng nói vậy đó. Họ nói trời ơi, ba cái đồ bánh đó tôi cự đường tôi vẫn đầy, làm gì mà nó thèm nó ăn miếng đọa địa ngục ghê gớm. Đó là Đức Phật nói á, là ta cũng thấy như vậy đó, nhưng không dám nói. Phật khiêm nhường phải không? À, vì sợ kẻ ngu si bất tín lời Như Lai mà phải chịu tội khổ nhiều đời. Một, này các tỳ kheo, quý vị cứ nghe đi, tôi sẽ dạy sau, chứ không phải đây là cái điều ép buộc đâu, nó có cái lý do của nó, có nhân quả của nó. Này các tỳ kheo, chúng sanh bị hòn sắc nóng kia từ trên thân lúc giáng ra lúc nhập vào, đó là thọ đời quá khứ ở chỗ Đức Phật Ca Diếp. Xuất gia làm sai gì? Thầy phiên dự vườn trái cây cho chúng tăng, thầy hái trộm 7 trái cây đem dâng cho thầy, không phải ăn mà hái cúng dường cho sư phụ mình, thầy bổn sư. Vì cái tội dương ấy mà bị đọa trong địa ngục, chịu biết bao nỗi khổ vì tội địa ngục hãy còn. Nay đằng thân này tiếp tục chịu cái khổ ấy, tức là hết địa ngục rồi, khi thọ thân người hay là thân quỷ gì đó mà nó vẫn còn cái dư báo, thì dự hư không ra vào ngày một viên liên Phật thấy là chứng tỏ là một chúng sinh không phải là người, mà chính là cái quả gì đó mà nó còn cái dư báo và chịu như vậy. Đó. Chính vì cái chuyện này cho nên có lấy cho ông sư phụ đi nữa thì cũng phải hỏi của ông Tiên Phố. Nên ngày xưa có pháp hội của các ngài á, là hòa thượng viện chủ viện trưởng đau bụng thì già muốn xuống lấy cục gân phải tìm ông Tri Khố để mà xin đàng vàng, ông có lấy ngang. Thực ra nếu mà nói đúng á, mình tỉnh táo tí thì đây là cái phép lịch sử, nó rất là hay, khiến cho người dự có trách nhiệm. Còn nếu mà mình làm biếng thì mình nói làm gì căng quá vậy, thì hai tâm thô tâm làm biếng thì thấy căng, mà tế tâm lịch sử thì thấy nó hay, phải không? Thứ hai, chúng sanh bị con dao nóng đó nó cắt cuốn lưỡi cũng là thời kỳ quá khứ. Trong pháp hồi của Phật Ca Diếp, xuất gia làm sa di lấy dao chặt đường phèn cho chúng tăng, đường dính trong lưỡi dao trộm lấy mà ăn. Cái thời mình đói mới biết, cái thời giờ quý vị không biết cái này. Lấy cái dao chặt đường, rồi đường ở ngoài nó văng ngoài thì thôi, của chúng tăng của mọi người, còn đường nó dính lưỡi dao á, cái này mình lén lén riêng mình quệt, mình phương tiện mình bỏ lưỡi cho nó đỡ thèm, phải không? Đó xưa nó khổ vậy đó. Vì diễn tội ấy vào trong địa ngục, chịu biết bao nỗi khổ, tội ấy vẫn còn, nay tiếp tục chịu cái khổ như vậy. Thứ ba, chúng sinh có hai bánh xe bằng sắt kẹp hai bên nách đó, rồi nó đốt lửa lên rồi chập vào trong người đó, cũng là thời Đức Phật Ca Diếp. Ở trong đó xuất gia làm sa di sai đem bánh ngọt cũng dường chúng tăng trộm lấy hai cái kẹp hai bên nách, xẹt vô nách kẹp lại đi cứng khừ rồi đem về nhà ăn đó. Vì diễn tội ấy đọa trong địa ngục, chịu biết bao nỗi khổ như vậy, tội địa ngục hãy còn, cho nên nay tiếp tục chịu cái khổ như vậy, tức là cái dư báo. Hết địa ngục ra làm cái thân của một chúng sinh khác vẫn còn dư báo. Trong luật còn nói thêm, chẳng những như thế thôi, còn biết bao tội báo của các hàng tỳ kheo như trong đại luật đã nói rõ. Ở đây văn dài không có chép, thì để quý vị nghe. Trộm có xí đường dính với dao mà đọa địa ngục quá trời nhiều kiếp rồi ra bị khổ không? Nếu vậy cái thời khổ đó, cái quả báo nặng thời giờ mình đường nhiều đâu ai xài đâu. Đó, mình thấy xong mà nó có vẻ ghê gớm quá phải không? Rồi ăn cắp có 7 cái trái cây nhỏ nhỏ, 7 trái mận, trái lê, trái táo, trái mùng bón gì đó, có mấy đồng bạc mà đọa địa ngục cũng là oán uổng. Rồi là ăn cám trả vàng đó, vân vân. Thì nhiều người nghe như vậy thời này á, quý vị mà thiếu tình tâm trí tuệ, quý vị sẽ nói rằng là có lẽ là nói quá để hù dọa mấy ông sa di nhỏ nhỏ sao, chứ nói ghê vậy. Cái đó là Đức Phật đã lường trước, Đức Phật không có nói. Ngài nói ra, Ngài sợ những cái người mà hiểu theo cách đó đó. Theo văn Phật nói á, là cái kẻ phàm phu ngu si không có tin lời Phật là chịu quả báo khổ tội. Còn mình nói nhẹ nhẹ với nhau mà chơi á, là chúng ta nói hơi theo cái tùy tiện của mình. Bây giờ mình thấy cho nó đúng thì sao? Chuyện một sa di trộm thường trụ 7 cái trái cây bé bé, hoặc là một tí mật dính trên dao như vừa nêu trên, thì đọa địa ngục. Nhưng mà tại vì luật sa di là mấy chú nhỏ chưa có đủ trí tuệ để mà phân tích ra các cái phẩm giới, các cái tướng tội rồi các sáng tội, cho nên nói chung vậy. Còn luật tỳ kheo á thì nói rõ ràng cụ thể. Chúng ta nhớ là nói rõ ràng cụ thể, luật Phật là rất trí tuệ, chứ không phải là nói kiểu mà chúng ta nghe như là nó khó chấp nhận. Sau này quý vị học sẽ biết. Ví dụ như trong luật tỳ kheo, nếu mà trộm 5 tiền trở lên á thì phạm tội ba la di là nặng. Còn nếu mà trộm 4 tiền á thì phạm thường phẩm đục đầu tha lân giá. Thì đại tôi cũng giải thích mấy cái từ này, tại vì chúng ta chưa học luật tỳ kheo, không giải thích. Thì cái tội này á là đối trước 20 vị tăng để sám hối và đền lại á thì hết tội. Trộm 3 tiền thì phạm trung phẩm đục đầu tha lân giá, tức là đối trước 4 vị tăng để sám hối, đền lại thì hết tội. Mà trộm 2 tiền á thì nó là hạ phẩm của đục đầu tha lân giá, cho nên đối trước 3 vị tăng để sám hối, đền lại là hết. Thì ở đây là do căn cơ. Mấy cái anh sa di là mấy chú nhỏ nhỏ, nó mới lớn, nó thèm ăn, nó ưa tùy tiện, nó chưa có lịch sự, nó thích là nó lấy, nó loạn cả lên, hay lấy vặt. Cho nên cái tội trộm là cái tội mà mấy anh này nó dễ phạm lắm. Mới đầu phạm cái nhỏ, sau phạm cái lớn. Cho nên nói cho thật mạnh để mà ngăn giữ. Còn tỳ kheo lớn rồi, ý thức về cái tội trộm, cho nên nói rõ vấn đề, từng cái phẩm giới, trộm chừng nào, phạm vào cái phẩm giới nào, cái tội gì, sám hối như thế nào, rõ ràng. Nói vậy để quý vị nhớ rằng là trong luật Phật rất khoa học và trí tuệ, chứ không phải là hù dọa chúng ta. Nhớ rõ chưa? Mà tiếc là quý vị chưa thọ tỳ kheo, ai thọ tỳ kheo về thì tôi nói cho mà nghe. Mấy vị này chưa thọ tỳ kheo thì chịu, có ai thọ tỳ kheo rồi thì nghe luật tỳ kheo sẽ thấy rất là trí tuệ, rất là rõ. Thứ hai, cùng phạm những cái lỗi đó, nhưng mà nó còn tùy thuộc vào một số nhân duyên khác để khẳng định là người đó có đọa vào địa ngục hay không. Yếu tố thứ nhất, vật đó là vật gì của ai? Tức là nếu mà trộm của thường trụ á, của tam bảo á, thì nó khác, tội nó nặng hơn. Còn trộm của cái chuyện mà thường thường, thông thường á, nó là nhẹ hơn. Cái trên chúng ta vừa nghe đó, tứ trọng tội cho đến tội ngụ nghịch là đọa địa ngục vô gián đó, ở tỳ đó, mà Phật nói Phật không cứu được. Còn cái tội mà lấy của tam bảo thì Ngài không cứu được. Như vậy vật của thường trụ của tam bảo rất là nặng. Trong đại luật nói chúng ta vừa nghe, trộm những vật trong tháp Phật này, rồi vật cúng ở trong chùa, mắc tội rất là nặng. Còn nếu mà các cái quyển kinh mà mình trộm của người khác á, thì tính giá tiền giấy mực để mà quy phạm tội nặng hay nhẹ trong luật đã nói. Ví dụ cuốn kinh đó mà 5 tiền thì phải sám hối dữ dội à, cũng gọi là dữ dội mới được dự vào để mà tu thôi, chứ cũng không có tư cách dự các cái việc lớn của tăng. Còn nếu mà trộm 4 tiền thì đối trước 20 vị tỳ kheo để sám hối và đền bù lại giấy mực. Nếu mà xứng đáng 3 tiền thì sao? À, như đây vừa nói đó, 4 thầy tỳ kheo, vân vân, 3 thầy thì 2 thầy tỳ kheo. Đó. Cho nên chúng ta nhớ trộm của tam bảo thì tội nặng hơn trộm của thông thường. Cho nên mấy vị sa di trên á lo ăn trộm của tam bảo mà trong pháp hội của Phật Ca Diếp đó, nhằm cái chỗ mà chúng tăng tu hành thanh tịnh như thế thì tội nó nặng. Cho nên tôi nói đơn giản, có một số vị vào trong thiền viện, các cái từ viện để lâm nghịch. Lâm nghịch tức là làm gì đó mà nó không có thuận, nó nhẹ nhẹ cho dễ nghe. Thì chúng tăng nào mà tu hành thanh tịnh á, thì mấy vị đó nó bị tai nạn, nó bị họa liền. Còn nếu mà chúng ta tu cái lớp phật phở thì mấy vị đó họ an toàn. Thì chuyện này tôi không muốn kể ra mà nghe người khác bị cái gì nãy kia nó đau khổ thì mình thấy mình cũng không đành lòng. Chứ không phải mình vấn váo mà nói ủa tu hành ngon đùng vô nên biết mặt, vậy thì không ngon rồi. Còn nếu mà mình tu rồi thì mình nghe vậy mình cũng không sung sướng gì, người ta lỡ làm vậy bị vậy mình cũng không có đành lòng. Cho nên tôi không muốn kể kỹ. Không kể kỹ quý vị không được nghe, mà kể kỹ á thì tôi thấy cái tâm từ bi của tôi nó bị tổn, ngặt đời không biết làm sao, lúng túng uống nước sinh tiếp. Nói nôm na như vậy để quý vị nhớ rằng là cái chùa nào mà tu hành thực thánh tịnh thì những cái người lầm nghịch họ không có tồn tại được. Nó lạ lắm, nó không tồn tại được. Chúng ta cứ từ bi với họ đi, họ cũng bao giờ tồn tại được. Còn nếu mà quậy hơn nữa thì sau đó họ bị nạn. Cho nên cái chuyện này là chuyện mà chúng ta chỉ làm tốt thôi, không lẽ bây giờ mình tu hành lối thối cho họ bị nạn. Ê, tôi xin cha mẹ đi tu, tôi loan quang mà. Còn cái chuyện mà ai đó mình biết thì mình khuyên người ta, còn không biết thì thôi biết sao giờ. Phải nên làm tốt, tức là phải tu cho nó tốt. Thì đó, cho nên tôi đang nói ở đây là vật của tam bảo là bị nặng. Mà tam bảo trong thời Phật Ca Diếp, đào tràng trang nghiêm thanh tịnh như vậy, nó nặng hơn nữa. Chứ không phải là tính theo dạng mà 5 tiền, 4 tiền, 3 tiền chính là chết. Cái tiền đó là tiền thường. Tiền đó là tiền ở đây trong đại luật nói là trồn một quyển kinh thì tính tiền giấy mực. Còn cái tiền mà tiền của tam bảo nó khác nữa. Yếu tố thứ hai là tùy vào phước đức và nghiệp báo của mọi người. Nó giống như muối vậy. Mình muối mà không có nước nó mặn, ít nước nó cũng mặn, mà nhiều nước thì nó không có mặn. Cho nên là phạm cái tội đó, nhưng mà tùy vào phước đức và nghiệp báo của mọi người. Nếu cái nghiệp ác nó nhiều mà cái phước nó kém á, thì nặng. Nếu nghiệp ác nó ít mà phước nó nhiều á, thì nó hóa giải bớt đi, nó nhẹ lại. Cho nên phải tùy vào cái phước đức nhiều hay ít, nghiệp nặng hay nhẹ, để mà đưa đến cái kết quả đọa địa ngục hay là không. Đó là hai. Cho nên các vị sa di trong câu chuyện trên á, chúng ta cũng không nên đoán mò, cũng không nên chủ quan vào cái trí phàm phu của mình để nói. Mà học với nhau, tôi nói thiệt là có thể trong những cái gì mình học được ở Đức Phật, trong những gì mà con học được ở Phật tổ, thầy tổ con, thì con đoán rằng có thể thứ nhất là quý ngài cố phạm là nó nặng, thứ hai là sâu phạm rồi là không biết sám hối, mất cái cơ hội sám hối. Nó giống như lúc đó nó có cái thời điểm vàng đó mà chúng ta không có cứu được. Và cái công đức tu hành của quý ngài, chắc các ngài thì hiện giới hạn để các ngài làm vậy để mà sách tấn mình, sách tấn mấy cái ông điều thời nay nó nghịch quá hay sao đó, nghịch mà không ai nói nghe, không ai trị nổi đó. Cho nên các ngài thì hiện sách tấn trộm sờ đi, cho còn vô trong muốn gì cũng lấy đó. Trả thanh long cạp biết vứt cái phẹt đó, ông ăn nữa rồi qua cái dừa ông chặt đang uống miếng nước vứt cái bành đó thì thôi toán hoang hết, đi dẹp ra không là mệt, đừng nói chuyện mà tổn hao một cái tín thí, phải không? À, thì quý vị nhớ, chính vì những lý do đó cộng với cái của tâm bảo. Cái câu chuyện này tôi muốn kể nhưng mà tôi cũng suy nghĩ, thì kể cái chuyện của thời các ngài A-la-hán, chứ còn mình thì thí nghiệm chắc mình không làm được. Có thầy tỳ kheo A-la-hán một hôm ngài muốn thị hiện để mà dạy cái ông thị giả. Quý ngài A-la-hán là có thần lực các ngài mới làm được, mình không làm được nha. Thì ông thị giả ông giặt cái y, ông đè xuống mấy nó cũng không có chìm, nó nổi hoài à. Ông bực mình quá, ông đứng hai chân đạp nó cũng không có xuống. Thậm chí ông lăn vô thôn nước, ông đâm cả người trên nó cũng không có chìm, cái y nó nổi. Ông vô ông thưa ông sư phụ. Sư phụ nói con nên lấy 4 hạt cơm, con để 4 cái góc là cái y nó chìm. Đúng như vậy, lấy 4 cái hộp cơm để 4 góc là cái y nó chìm. Ông sư huynh ông hỏi vì sao? Thì ông sư phụ nói là vì cái của tín thí tuy là 4 hộp cơm mà rất là nặng. Thì đó là thầy A-la-hán, thầy thì hiện để mà thầy dạy cái ông sa di. Chứ đừng có ra học rồi quý vị lấy cái ý bỏ nước rồi lấy bộ hộp cơm không chìm rồi nói tôi là mệt, tôi đâu phải làm được chuyện đó, phải không? À, đấy là nhấn mạnh dạy cho ông đi, ông biết là của tín thí rất là nặng như vậy. Cho nên ăn cắp mà ăn cắp của tam bảo á, là mồ hôi nước mắt của tín thí. Người ta cúng và ta đem chó, ta cúng ta thanh kính, ta tới ta lầy đăng quang, ta hy vọng ăn rồi tu được giác ngộ giải thoát, cứu đồ cho người cúng và tất cả chúng sinh, giữ cho Phật pháp tương tôn. Vì cái lòng thành kính, vì cái sức khó nhọc, vì cái mong muốn nguyện lớn, cho nên cái của tam bảo nó nặng. Rồi chúng ta biết như vậy là chúng ta cẩn trọng. Chứ không thì mình nói ủa sao mà cái câu chuyện nó ghê gớm vậy. Kể quý vị nghe một câu chuyện nữa. Chuyện này thì cần biết để mà mình biết cái cách mình sám tội kịp thời, đừng để có cái giai đoạn vàng nha. Chết rồi mời thầy tới cầu siêu và tôi không chắc ăn. Mà nghe câu chuyện này nhớ là giải quyết ngay khi còn mạnh khỏe. Trong Tăng Cảnh Lục chép trong Tam Tạng Giáo Điển đó, đời nhà Tùy, vua Văn Đế là Tùy Văn Đế đó, năm thứ 16 ở đất Tề Châu, ở chùa Linh Nham có một vị tăng pháp hiệu là Thích Đào Tướng. Ông này bất ngờ ông chết giấc, ông xuống dưới Minh Phủ á thì gặp ngài Bồ Tát Đại Thế Chí, ngài dựng đi coi địa ngục để tham quan cái địa ngục coi cho biết. Thì có cái bảng đề tên là đề ra sự kiện luôn, có cái ông Sa Di mà ở trong cái chùa Linh Nham mình đang ở đó, là ông Sa Di tên Đạo Hoằng. Ông nấu cái bánh trôi nước để mà đại chúng tăng, quý vị biết bánh trôi nước không? Là bằng bột đó. Thì ông mới chưa cúng, chưa đại chúng tăng mà ông ăn trộm, tức là nấu xong thèm quá, chịu hết nổi rồi múc ra một chén, làm trước một chén. Thì khi đó ở dưới đó có ghi là ông đó ông sẽ đọa vào cái địa ngục thiết hoàng. Hoàng là cái hòn, thiết là sắt. Nhưng mà ngài Đạo Hoằng trước khi mà thấy việc đó thì ngài Đạo Hoằng ngài cũng đã bị lợ miệng mấy năm rồi thì không có lành. Bây giờ nghe cái ông Thích Đầu Tướng này kể lại dưới địa ngục có cái tên ông dưới. À, ông sâu quá, thành ra ông mới mua sắm đồ cúng dường trung tăng để mà sám tội. Vừa sám hối vừa đền lại. Thì như ngài đầu tướng đã thấy đó, bảng đề những người mắc tội bảo có hơn 30 vị. Không biết chúng bao nhiêu người mà dưới đó có 30 trương cái bảng dưới á. Thì ngài đầu tướng trong 7 ngày chết tới 13 lần, ngài thấy Bồ Tát Đại Thế Chí chỉ cho biết các tội bảo. Lúc ngài đầu tướng thức dậy bảo cho các người có tên nơi cái bảng vàng đó biết. Thì bây giờ ai cũng lo bồi thường và cái bảng ngục theo đó nó biến mất. Chờ cũng tốn tiền sắm mấy cái bảng đó ha. Sắm hối xong nó mất tiền không biết dùng cho ai. Đó. Chúng ta tu mà chúng ta nói có một ngài đầu tướng mà ngài nhắm mắt ngài thấy vậy mét cho mình biết tu được mấy, phải không? Quý vị muốn gặp ngài đầu tướng không? Muốn không? Nằm tâm mình á, mình soi lại mình lấy gì của ai, hôm nào nấu chè trôi nước làm bánh với già và làm trước chúng mấy tô gì đó thì mình biết rồi. Là gió mình. Rồi sao đừng có làm chuyện đó nữa nha. Thì cái chuyện này ăn đúng pháp thế nào, tới cái giới mà bất phí thời thật á thì sẽ nói sau. Đã. Câu chuyện là chép như vậy thì chắc có lẽ là không phải là cái chuyện chấp chơi đâu, nhưng nói về để quý vị nhớ rằng là chỉ đơn giản chúng ta tôn trọng mình, không nên lấy chuyện lặt vặt. Mình tự trọng mình, đừng có lén nhìn thư người khác khi người ta không cho, đừng có nên tò mò, tức là tò mò là một cái tính không hề hay gì. Thấy người ta quẹt quẹt điện thoại liếc liếc qua cái vụ gì đó là bất ổn. Thì nếu mình tự trọng tí thì mình cũng không trộm nhìn này, không trộm lấy nè, cần thì hỏi tiếng. Cho nên cái từ khóa của giới này là chúng ta nên từ trọng, tôn trọng mình thì chúng ta không lấy của mà chưa hỏi người khác. Chứ còn ăn trộm thì có khi mình cũng không có trộm đâu. Thời giờ có khi phải kiêng ăn bớt đỡ bệnh mà sao lại đi ăn trộm được. Còn cái người nào có cái nghiệp trộm á, nó có cái tật nè, nhiều lúc cái chuyện đó không cần mà đi ngang cũng cứ khoe một cái bỏ một túi à, nó có cái nghiệp trộm nó quen, cho nên nghe về chúng ta chừa đi à, đừng có phạm vào nữa. Cái câu cuối cùng là ninh tự đoàn thủ bất thù phi tài, tức là thà chặt cái tay mình chứ không lấy của phi tài. Dạy nghĩa, cho nên trong kinh nói thà chịu chặt tay chớ lấy của phi tài, tức là những cái vật không phải nghĩa gọi là phi tài, nó không có phải nghĩa. Người giữ giới không nên lấy của phi tài, người giữ giới thì không có lấy cái của phi nghĩa đó. Nếu có bị chặt tay thì các nỗi đau thì nó chỉ đau khổ chỉ trong một đời thôi, còn lấy của phi tài mà phá giới đó thì bị đọa trong ba đường ác, đời đời mắc quả báo không có tay. Tiếp theo là các cái dựng chứng ở trong luật, quý thầy nói ra để quý vị biết. Người xưa có câu nhân phi thiện bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. À, cái người mà không có lành á thì không có giao hữu qua lại, mà vật phi nghĩa thì không có lấy. Thì bây giờ cái vật phi nghĩa nếu mà mình cao thượng hơn á thì thấy ai lấy cái vật phi nghĩa thì mình khuyến khích người ta làm cho nó tốt, chứ không phải mình nói ôi cái chuyện nó phi nghĩa ông làm tôi nhắm mắt, mình nhấn thêm tí nữa là mình không lấy rồi, nhưng mà mình khuyến khích người ta không nên cái đồ đó phi nghĩa, lấy vậy là mất tư cách mình lắm, đò thì lục tích cực. Những phi thiện bất giao, người không tốt thì không có giao hảo, nhưng chúng ta tốt hơn tí nữa, gừng mực thì đen, gừng đen thì sáng. Vậy bây giờ mình là đèn mà gừng cục mực thì mình đen à, tại sao mình không là cái đèn soi cục mực đó nó sáng, hiểu không? Đề không, mình là cái đèn gừng cục mực thì bị đen, gừng mực thì đen, gừng đen thì sáng, bây giờ đen gừng đen thì sáng, tại sao chúng ta không hay là cái đen gần cho các cục mực đó nó sáng lên? Cho nên đạo Phật nó có cái tích cực đó đó. Cho nên cái người mà không thiện á, chúng ta có khả năng giao hảo qua lại để họ mỗi ngày mỗi thiện hơn. Thì ở đây là bước một là giữ gìn giới. Trong tám tu tinh giới có thể nói rồi, thứ nhất là nhiếp luật với giới, giữ không phạm là gì? Nhân người không thiện thì không giao hảo, vật phi nghĩa không lấy, là nhiếp luật với giới. Thứ hai là nhiếp thiền pháp giới, không những không lấy mà còn cho bố thí, không những không chơi mà còn giáo hóa người ta, nhiều ít hữu tinh giới. Là thứ ba, bố thí giúp giáo hóa người khác để họ tốt hơn. Cho nên toàn bộ giới luật Phật nó nằm trong ba cái phần này, gọi là tám tù tinh giới. Tù là nhóm, nhiếp luật như giới là mình phải đúng rồi nè, chứ không phải nói là mình lấy của người ta mình cho người này mà không hỏi người này, cái đó là sai luật này. Đầu tiên phải đúng trước, nhiếp luật như giới. Thì là nhiếp thiền pháp giới, hỏi cái người này mình lấy mới được đem cho người, là cho người này là thiền pháp giới. Nhiếu ít hữu tinh giới là mình nói mình giáo hóa cho những người khác từ giác, đem phấn phát bớt những cái gì mình sáng sẻ cho huynh đệ, cho những người chung quanh. Còn xa Phật từ bên ngoài thì mình sáng sớt những cái phần có thể là rồng tái rồng chứng của mình cho những người khác. Cho nên ở đây nghĩa là người không tốt thì không làm bàn, của phi nghĩa thì không có lấy. Lại có cái câu phí tài hại kỹ, ác ngữ thương nhân, có nghĩa là của phí tài á thì sẽ làm hại mình, lời nói ác thì làm tổn thương người khác, tổn thương người khác thì quả báo nó cũng về mình thôi. Cho nên phí tài, phí nghĩa, phí ngữ gì, ác ngữ gì nó cũng đoàn mình hết. Cho nên quý vị phải dè dặt cái đó. Trong luật nói ôi kẻ thế nho còn như vậy, huống nữa là Trang Thích Tử. Những cái câu trên là của người ở đời học đầu nho, huống nữa là cái người xuất gia theo đạo Phật. Coi vàng ngọc như sành sỏi mà chẳng bằng những người nho ở thế tục hay là sao? Trong kinh Lục Độ Tập nói, trong kinh Lục Độ Tập nói, xưa kia Đức Phật còn làm người nghèo, ngài nói ta thà dự đạo nghèo hèn mà chết chứ không làm người vô đạo giàu sang mà sống. Câu cuối là các ngài nói than ôi, nghe như thế mà có thể là không rắn chừa hay sao? Thì trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Phật dạy các tỳ kheo, nếu ai trộm cắp vật của người ta bị người chủ bắt được, giao cho quan trị tội, cầm giam trong lao ngục, hoặc chặt tay chân, lắc tai mũi, nhận đến chặt đầu, tên bắn đủ cách hành hạ rồi chết, sau khi mạng chung sanh trong địa ngục lửa dữ thiêu thân, nước đồng sôi rót vào miệng, hoặc trùng chậu dầu quăng lò lửa, gươm đao đâm lùi hấp nóng, bỏ chỗ dơ cối xay nghiền nát, cối giả đâm nhừ chua chát nhức đau đủ cách, không thể kể xiết, cả trăm nghìn năm không ngày ra khỏi tổ địa ngục vừa mãn, kế sanh ở trong loài súc sanh làm voi ngựa trâu dê lạc đà lừa và chó vân vân, trải trăm nghìn năm ra sức đền bù nợ người, tổ súc sanh vừa mãn là sanh trong loài ngạ quỷ, đói khát khổ ngặt không thể nói hết, trải trăm nghìn năm chịu khổ như thế, hết đời ngạ quỷ mới được làm người, lại mắc hai món quả báo: một, nghèo cùng áo chẳng kín thân, cơm không no miệng; hai, thường bị nước trôi, lửa cháy hoặc bị vua bắt con đòi giặc giữ cướp đoạt, vân vân. Thì đây là trong kinh Đức Phật nói cho mình hiểu cái tội mà trộm cướp nó là như vậy. Thì chúng ta có nghị luận rằng là mình có phước nhiều, mình lấy một ít thì mình được hóa giải, vân vân. Thật ra nghị luận kiểu gì thì cái chuyện đó nó cũng chẳng thấy hó gì để mà biện luận. Mà biện luận như vậy là mình muốn ăn trộm rồi đó, biện luận như vậy là muốn phạm giới rồi đó. Thì chúng ta không bao giờ giữ giới được. Mình là cố bào chữa cho cái bản ngã sai lầm của mình thì chúng ta không bao giờ thánh thiện, bao giờ tu hành được. Còn cái người mà đã thực sự tu hành rồi á, thì chỉ cần nghe những điều đó chúng ta cảm thấy mình rất là hoan hỷ khi nghe được những cái điều rất là thánh thiện, cao thượng, chuẩn mực để mình trở thành bậc thánh hiền. Mình vui, mình giữ cho kỹ, chứ bao giờ đem cái luận lý ra để mà bào chữa hoặc là cãi vã gì trong đó. Thí dụ như có hai thầy phạm một cái lỗi, lên sám hối. Thì nói con vừa rồi con bị cái lỗi lỗi đó 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 đó, con làm cho bị đồng chúng, con xin sám hối. Tôi nói vì sao đi sám hối? Quý vị để ý này, cái này nó tinh tế lắm. Vì sao lại đi sám hối? Nói dài, tại vì tụi con bất giác làm cho đồng chúng cho nên sám hối. Tôi nói nếu thấy tội rồi sám tội á, thì bữa sau quý vị cũng bất giác phạm tội lại. Tại vì thấy có giới, thấy có tội, có pháp sám, giống như làm nghĩa vụ rồi à, thì cái tâm của chúng ta nó chưa có sâu, cho nên bữa sau nó cũng phạm. Giờ thấy sao mới sám hối? Mấy vị đó họ không có nhận ra. Tôi chỉ, tôi nói rằng là mình phải hổ thẹn một cách đáo để mình ân hận, mình xấu hổ lắm. Sao làm một ông tăng mà cũng có thể lớn tiếng như vậy được? Mắc cỡ quá, xấu hổ quá, không có xứng đáng. Làm như vậy là mình tệ lắm. Chào cái đầu xin cha mẹ vô chùa, ngồi thiền tụng kinh trang nghiêm, mà sao lại có thể vậy được? Mình xốn sáng trong bụng á, mình không chịu được cái chuyện đó. Thì chính cái tâm đó đó, nó mới vét sạch trong bụng mình ra. Thì bữa sau chúng ta không tái phạm. Tại mình thấy mình xấu hổ quá, không thể như thế được. Cái chuyện xấu hổ này nó vi tế. Nếu quý vị nhận ra đó thì quý vị giữ giới hay lắm. Còn nếu không biết á, à cái giới này trong luật Tỳ kheo có nói rồi, cái phẩm này là bà la di, nhưng mà ít hơn á thì không phải bà la di mà chẳng phải tăng tàng, chứ gọi là thâu lăng giá. Thì thâu lăng giá nó có thường phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, có đục đầu thâu lăng giá. Thì cái chỗ này là nếu mà thường phẩm thì 20 người sám hối đền bù lại, nếu trung phẩm cỡ này á thì 4 người cỡ này thì bán rồi, vân vân. Chúng ta vạch ra giống như cái chuyện vậy, rồi sám hối rồi thôi, trả nợ trân gian đó, tôi sống tự do. Thì bữa sau chúng ta lại phạm chuyện khác. Còn nếu quý vị một lần xấu hổ không chịu được thì chúng ta không bao giờ phạm. Như vậy dự giới ở đây là mình tự nguyện chứ. Mình tôn trọng sự thánh khiết, mình tôn trọng cái cao thượng, tôn trọng thánh đạo, mình muốn như vậy. Cho nên mình giữ một cách rất là phấn khởi, rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ thì nó mới sạch tối. Nếu nói vậy quý vị khó hiểu, tôi ví dụ chuyện càng cực hơn. Ở đây á, không biết mấy thầy bị cái gì mà gặp túi lò sờ rung 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 khắp khắp vậy này. Họ sờ tới độ mà cái miệng họ nói cái gì họ cũng biết nó cái gì, nó mà rung quá. Thì thưa quý vị, quý thầy đã hơn nghiêm tráng lắm. Không bao giờ có một ai xuống dưới hồ đó tắm. Có bao giờ tắm hồ đâu. Mà vì họ không bao giờ tắm hồ cho nên tôi cũng chẳng bao giờ cấm. Có phàm đâu mà cấm. Thì không biết sao mà bữa đó có vị khách tới hỏi. Thầy cũng pha trà, ông gặp tôi cũng rung 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 biết sao. Cái vị khách đó hỏi, ông thầy pha trà hỏi, ở đây gần cái hồ mát mấy thầy có đi tắm không? Ông thầy nói có. Trời ơi, tôi muốn độn thổ đó. Trời trời, nghĩ tới ông thầy tu mà mặc cái bộ đồ tu mà bới có bốp bốp với hồ loài cái đầu trọc đấy. Trời ơi là trời, tôi nói độn thổ. Sao vậy? Tôi lầm thân, tôi nói gì? Mình cũng bao chữa. Độn thổ lần bờ sau là có nhưng mà đâu có dám nữa. Rồi kêu ông thầy đó hỏi, tắm hồ từ hồi nào mà nó có vậy? Và bữa đó tụi con đi sửa ống nước. Cái ống nước bắt ngang hồ nó bị hư, nó bị lụng dưới á. Mà muốn sửa nó là xuống vớt. Cho nên tụi con phải xuống lằn dưới mà vớt ống nước. Ta đi làm công tác mà đi tắm hồ là sao? Trời trời, nó vậy đó, đồn thổ. Thì khi mà mình thấy hồ thèn muốn đồn thổ á, thì mình phải hỏi và chỉ dạy liền. Thì bữa sau không bao giờ bị. Quý vị hiểu đấy không? Mình xấu hổ á, không bao giờ bị. Còn nếu không xấu hổ nữa, tắm hồ có còn sao? Cái hồ trong này 5 giờ đâu ai tới. Tôi xuống dưới tôi bơi ẩm ẩm cho nó mát còn sao đâu, đợi nước tới suối về. Đó, mình trơ ra, mình chai ly ra, mình không xấu hổ á. Là một hồi là gọi như mình xuống dưới tắm. Tắm chưa xong, một thời gian sau tắm thấy nó cũng nhàm, bắt đầu giỡn. Giỡn chưa đủ, bắt đầu chia phe ra hai bên là gọi như vồ dưới nước chở cái trò chở gì đó. Chở chưa đủ, bắt đầu kêu Phật tử, mấy vị gân gân nói lén đừng nói thầy nha. Mua tôi chơi banh vô đây làm gì, chiều xuống hồ tắm chơi. Nó nhấn lên, nó ngộ lắm. Cái tâm mình mà nó thêm một thì bắt đầu nó thêm hai, thêm ba. Cho nên quý vị đi theo ác pháp thì ác pháp nó tăng, mà thiền pháp thì thiền pháp nó tăng. Thì đấy không phải là kể chuyện ở đây hay là kể chuyện mấy thầy. Tôi đang kể chuyện quý vị nhớ. Muốn trì giới một cách rất là dễ dàng là xấu hổ tột cùng khi mình lỡ phạm thì chúng ta không bao giờ muốn phạm. Vì hiện đại không? Còn không á, cứ đem ra nói giống như ngài Tức Lăng Gia Bà Tá đó. Đức Phật nói sao mà ông nói vậy, thân Súng Hằng không có vui kìa, xin sám hối đi, xin lỗi đi. Nãy thân Súng Hằng ta sám hối đó, xin lỗi ông đó. Thì thân Súng Hằng cũng thấy cũng không có vui, chỉ tăng hỏi. Đức Phật nói thông cảm, khi ông tỳ kheo Tức Lăng Gia Bà Tá này nhiều đời sinh trong nhà giàu, ông ngạ mạn quen. Bề chứng A La Hán rồi mà cái mùi gọi là cái hơi nó còn, cái tâm ông không có vậy, chẳng có quen này thôi. Giống quý vị miền quê đó, đi xuất gia thì cũng tráng nghiêm tu hành đàng hoàng, nhưng mà nhiều lúc nó cũng lo mấy cái tiếng địa phương. Chút xíu học xong chúng ta cùng giao nhắc mấy cái chậu bằng ca gô bọn gỗ mà nhà gô thì khá là vậy đó, thì nó còn cái mùi vậy thôi chứ tâm mình không có gì đó. Thì sẵn nói như vậy để chúng ta thấy rằng là cái chuyện trì giới nó là câu chuyện nó nhẹ nhàng, nó văn minh, nó cao thượng, nó quan hỷ. Và khi mà mình xấu hổ từng tâm rồi mình đổi á, là gọi như là mình sám sạch từng cái gốc thì nó sạch đi. Giờ cuối cùng là lưu ý, khi nói về giới luật, chúng ta nhớ ngày xưa thì con người thuần cho nên nói á, là quý vị chỉ có nghe và tu. Nhưng người hiện nay á, họ văn minh cho nên họ tư duy độc lập lắm. Vì vậy chúng ta nói phải khéo cho nó đàng hoàng, chứ đừng có nói giống như mấy đứa sẽ dí nhỏ nhỏ nít 13, 14 tuổi nói chứ nói. Nó đứng lên nó hỏi một cái là mình cứng miệng, không phải giận đâu. Cho nên chúng ta phải nói một cách đàng hoàng. Thứ nhất, tránh phản cảm. Và nói theo kiểu mà nói nhiều để mà hù dọa, khiến cho cái nội dung đó nó có sự thật. Hù dọa đó, hù dọa con nít đó. Nói nhân quả nghiệp báo để mà cảnh tỉnh, nhằm mục đích là để không phạm tội. Đừng có hù dọa, khiến cho người nghe căng thẳng, lo sợ, làm gì cũng sợ tội, rồi không sống được, không tu được. Nghe ghê quá, không tu nữa, bỏ tu. Hoặc là mình nói như vậy, khi mà người nghe họ phát hiện ông này ông về luật mà ông nói quá à, khi nào hù dọa anh ta nói sai sự thật. Mà khi mà người nghe phát hiện ra thì biết ông này ông nói láo, cho nên về sau là không tin giới luật nữa, phản tác dụng là tội cho người nghe. Mình tưởng đó là hù dọa ta nghe, không ngờ là có trí tuệ nói ông này ông nói quá à, làm gì ghê vậy, hù dọa ông nói láo, cho nên họ không tin giới luật. Đồng thời phải nhớ đến lòng từ bi và đạo đức chung, tránh phạm vào cái lỗi lầm là nói mà để cho người nghe bị phản cảm, khiến cho cái danh từ thì đạo lý mà nó lại trái với cái đạo đức. Ví dụ có một người đó, họ đi giữa đường không may bị giặc cướp hành hung, hơi bị tàn bạo khổ sở, thì ai mà không biết nhân quả. Thưa quý vị, tạo nhân xấu thì cũng lầm lợi, ai mà muốn đâu. Thì bây giờ đừng có đem cái chuyện nhân quả, chúng ta phải cảm thông. Thì sau đó đạo lý nó đúng, nói à không biết sao mà đi trong cái đường tối hiệp vậy mà đi mình ha, không biết ai mà xấu ác vậy, không biết có mấy đồng bạc mà hại người ta, không cảm thông từ bi. Thì nghe mấy vị này tu hành đạo đức phải không? Còn mình không biết á, mình đem bài toán ra mình nói theo kiểu giống như là tự đắc ý á, nói đắc ý đến cái sự đau khổ người khác, nói sao cái đó là do quả báo đó, người xưa cũng ác lắm, bây giờ nó bị đó, nói vậy ta chịu không, phản cảm. Thì người bàn có người bên ngoài nghe không ai chịu, không ai chấp nhận chuyện đấy. Cho nên chúng ta nhớ là lòng từ bi và đạo đức đặt ra trước, chứ đừng có để mà nói theo kiểu mà giống mình hiểu biết đắc ý rồi nói tại vậy 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 đó, thì nó phản cảm, nó sai giá trị đạo đức. Kế tiếp theo là khéo biết để tùy thời tùy cơ vận dụng. Dạng dạy phải biết tùy cơ tùy thời, với ai, lúc nào nên nói điều gì và nói như thế nào. Ví dụ như câu chuyện mà ba vị sa di thời Phật Ca Diếp phạm tội trồm chúng tăng và chịu quả báo đó, Đức Phật đã biết, nhưng mà ngài không nói liền mà phải đúng lúc. Đúng lúc là ngài một kiền liên mở đầu kệ cho tỳ kheo Lạc Xoa Na. Thì vị tỳ kheo này á nghe như vậy, ủa sao là vậy, thưa trên Đức Phật. Thì Phật nói á là lúc này vị tỳ kheo này cầu Phật nói cho nghe, thì nói là vị này tin liền. Còn tự nhiên Phật kêu là Phật nói liền cái là chưa chắc. Cho nên là Đức Phật ngài thấy rõ mà dè dặt, và ngài nói bằng lòng từ bi, chứ không phải nói bằng cái lòng mà giống như đáng kiếp. Còn mình á thì mình có thấy đâu, mình làm gì mà có thấy tiền kiếp hậu kiếp. Mình mới học 5-3 chữ rồi bắt đầu đem về suy lý tưởng tượng, không thấy rõ nhân quả mà nó như là tuyên án kết tội. Nếu dù đi trong cái đường vắng mà bị vậy chắc là có quá khứ chứ cũng quả tạo nghiệp ghê lắm đi, bây giờ bị vậy đó. Cái đó là chúng ta nói phản cảm, có thấy đâu mà nói. Còn Phật thấy mà ngài phải tùy lúc tùy thời lựa lời nói, chứ không phải nói phản cảm như vậy. Vì vậy chúng ta phải khéo nói, Chứ còn nếu không nó phản tác dụng thì nó sai giá trị đạo đức, sai đạo lý. Nên đặt hiệu quả cho người khác rồi nói. Nói điều đó phải có kết quả tốt cho người nghe. Chứ không phải là mình nói để rồi họ sân si phiền nào, họ nổi sân rồi khởi tâm ác, họ tội nghiệp cho họ. Không vì tâm bất bình thường của mình rồi nói quá sự thật của vấn đề. Thay vì chuyện đó khi bình tĩnh thì mình nói một là một, nhưng mà lúc đó làm như mình hăng hái hay là mình giận hay sao đó, mình nói một làm ba lên cho nó hấp dẫn cho người ta tin à, thì như vậy nó sai sự thật. Thì những điều này tôi nói long long chung chung vậy, quý vị có trí tuệ bình tâm lại thấy cho nó rõ. Chứ còn nếu mà nói thẳng ra thì những cái chuyện đó nó nhiều. Chỉ cần là mình muốn đúng á, thì chỉ cần mình tịnh tâm mà có trí tuệ nè, có lòng từ bi, rồi mình cảm thông cho mọi người, thì sau đó chúng ta sẽ thấy mọi việc và hành sự mọi việc một cách đúng hết. Mình cứ làm ngay gốc thôi, chứ còn ngọn thì nhiều quá nói xấu hết. Cho nên nhớ là tịnh tâm, từ bi, đặt mình vào người đó để mà thông cảm, thì sau đó cái hành sự của mình nó đúng. Thì nói vậy để quý vị có cái kinh nghiệm. Thứ nhất, chúng ta học giới học kỹ. Thứ hai, biết rõ những cái điều nhỏ nhặt để mà sống, để thực hiện. Thứ ba là cũng phải ở cái tâm thiền định và từ bi để mà nói giới cho nó đúng, đừng có nói láo, nói quá, nó hù dọa. Kế nói làm sao mà có đạo đức, chứ đừng có nói theo kiểu mà nhân quả rồi mắng nhiếc rồi nó phản cảm, sai đạo lý. Tất cả những điều đó chỉ cần ở cái tâm thiền định từ bi, biết mọi người thì chúng ta nói đúng đó. Thì bài học hôm nay tựu trung nằm trong những điều đó. Thì kỳ sau quý vị chuẩn bị những cái câu hỏi trả lời bài cũ cho về nhà học, rồi cũng sẽ có những cái câu hỏi trắc nghiệm đột xuất. Cho nên ngồi những câu hỏi đã đưa ra, quý vị phải học trong bài, rồi nắm những cái ngóc ngách nhỏ đó suy ra cho nó chắc, thì khi mà hỏi trắc nghiệm á thì mới trả lời được. Và nói trước quý vị nghe, thì câu hỏi trắc nghiệm hôm nay vì bài nó dài cho nên tôi hỏi ít. Thứ hai á là lần đầu quý vị tập cho quen cho nên hỏi dễ. Chứ còn kỳ sau á, nó có một cái cách hỏi mà nối nhau nữa, khó hơn. Quý vị biết nối không? Dù bên này là tánh tội, bên này giá tội, phải không? Tánh giới, giá giới. Bên này liệt kê ra, tân là chủ, là cựu, là khách, là gì đó. Giờ quý vị nối với nhau cho nó ra hai nhóm. Chia phe, phải không? Thì những cái vị bên này A, B, C, D này làm sao mà quy về đâu là tánh giới, đâu là giá giới. Nối nhau, khó hơn nữa. Làm cho mình cà lắm nói lộn nữa. Cái này một lần, phân như vậy. Thì khi cháu quen là sẽ khỏi khó hơn. Mà khó hơn á, thì quý vị phải học bài kỹ, lúc đó mới có thể trả lời được. Mà cách trắc nghiệm này mục đích á, là để quý vị học bài chắc, quý vị nhớ. Chứ nhiều lúc mình nói lua cái đùng thôi mình ngớ à. Nói bây giờ con vật nhỏ, giết nó sám hối được. Nhưng mà mình cố giết hay là mình vô tâm mà giết ta? Không có nhớ. Những cái ngoặc chút đó mà mình không học là không nhớ. Thì câu hỏi trắc nghiệm là nó khai thác mấy cái ngóc ngách mà mình có thể lầm, để rồi một lần mình nhìn lên mình trả lời thì mình sẽ không bao giờ lầm được. Thì học thiền mà nếu đặt ra cái này thì nó dài quá. Học giới á, luật á, thì cần ngóc ngách này. Cho nên cụ thầy sẽ đặt ra câu hỏi trắc nghiệm. Nhờ mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời đại chúng nghỉ.